mai mốt đây có người nào đó để thành Phật thiết nhất trong cái đạo tràng này mà không phải là hòa thượng thượng tọa nào hết á, chứ nó có thể xảy ra. Nếu người nào mà an trú trong bồ đề tâm không lìa, thế nó thành thiết nhất. Mà thành thì đừng có quên mấy người xung quanh này nhá. Thì do đó mà tại kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Đức Phật tuyên thuyết một rõ ràng rằng là không có tam thừa, chỉ có một thừa. Và không có một thừa là bởi vì chỉ có một thừa thôi, chúng ta không có một thừa luôn. Cho nên chỉ có Phật quả, không có một cái gì khác hết, tức là trở lại với cái tính giác và cái giác ngộ rồi thì tất cả những cái này là huyễn, không còn cái gì hết. Thì Huệ Trung Thượng Sĩ nói rằng là mê trung tạo tác giác hậu đô vô, tức là khi mơ lắm nỗi lúc tỉnh toàn không, là chỉ có một tính giác đó thôi. Tính giác đó mới gọi là viên giác. Cho nên như vậy thì cái tựa đề của kinh Viên Giác đó, là nói rõ cho cái triết lý nhất thừa của kinh Pháp Hoa. Nhưng mà tại sao Viên Giác không được gọi là vua trong các kinh? Cho nên gọi là vua trong các kinh đó là gọi theo cái phương tiện đối xử với chúng sinh, còn theo cái lý chân như, cái lý như thị ở trong kinh điển thì Viên Giác là cứu cánh. Nhất thừa là cứu cánh. Nhất thừa là gì khác hơn Viên Giác? Nhất thừa chính là Viên Giác. Chỉ có lý nhất thừa mới là giác ngộ viên mãn. Cho nên Viên Giác chính là nhất thừa Pháp, Phật thừa. Và đâu phải chỉ có Viên Giác, chỉ có Pháp Hoa. Kinh Duy Ma Cật chủ trương suốt trong bộ kinh nó nói giáo lý của bất nhị pháp môn. Bất nhị đó là không hai. Không hai đó là hai còn không nữa, hàng uống là ba. Cho nên chỉ có một tính giác xưa nay bổn lai vô nhất vậy. Cái điều mà Huệ Năng nói á, bốn lai vô nhân vật nó mới là Viên Giác. Cho nên vì như thế thì bất nhị đó không là cái gì khác hơn là Viên Giác, và Viên Giác không là cái gì khác hơn là Phật thừa. Như vậy thì Duy Ma cũng là kinh tối thượng thừa, là kinh tịnh danh. Thì ở đây kinh Lực Sư này cũng vậy, đối với căn cơ thấp thì chỉ thấy kinh này để tụng cầu an vậy thôi, nhưng mà đối với Ngọc Lâm Quốc Sư kinh là cứu cánh thành Phật. Là bởi vì nếu mà nương tựa một vị lương y mà học hết những pháp bổn nguyện như vậy sẽ trở thành một vị lương y hệt như vậy, là cứu cánh thành Phật. Là bởi vì khi mà nương tựa Đức Phật Dược Sư không có cách gì khác hơn là an trụ ở trong Đại Thừa Phật Pháp. Đây này, nguyện thứ tư, tức là an trụ ở trong Bồ Đề Tâm thì làm sao thoát khỏi cái mà quả của thành Phật. Thì đây là nhất thừa, cũng như là Như Lai tùy phương tiện thuyết pháp. Như Lai đây là chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy phương tiện thuyết pháp, thuyết pháp cho chúng sinh, mà vì căn tính của chúng sinh có chậm lụt cho nên phải từ từ mà phân biệt lên. Cho nên vì căn cơ của chúng sinh từ từ cho nên phải có học Phật Pháp, phải có thọ tam quy ngũ giới trước nhất. Từ từ thôi, đùng một cái bây giờ mới gặp hai cái bảo họ trở thành một pháp sư một gì đâu có nổi. Thì bây giờ đầu tiên hết vào Phật Pháp sơ cơ, phải thọ tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới đó là niềm tin của Đức Phật mới có được hé mở thôi. Mới được hé mở thôi. Mình còn nhìn Phật Pháp như là mình đứng từ xa nhìn chân trời. Đó. Không có thấy rõ được. Mình phải bắt đầu từ từ lên đường đi, càng lúc càng tới gần thì càng nhìn thấy rõ. Thì mới tam quy ngũ giới xong rồi mới đi một hồi thấy rõ hơn một chút thì mới bắt đầu tiến lên cái rằng là ví dụ như là Bồ Tát giới. Đó. Bồ Tát giới rồi mới tiến lần lên là Bồ Tát giới cạo đầu với lại Bồ Tát giới đầu đen với lại đầu trắng. Đó. Rồi mới bắt đầu Bồ Tát giới đó mới tiến lên là mới thay đổi chi, là biến nâu thành vàng, rồi mới thay đổi là biến lam nó, áo lam nó thành vàng luôn, xong rồi mới vàng hết rồi mới biến nó lên một cái nữa, rồi cái từ từ mới vào cái dòng thánh, Dòng thánh nó không có gì khác hơn là an định và an trú ở trong đại thừa. Đối với người tu học đại thừa rồi mới bắt đầu phát bồ đề tâm như vậy, mới bắt đầu là sơ phát tâm, rồi bắt đầu mới tất chất mà phải trải qua thì phải trải qua đủ thứ hết, là từ thập tín, thập hồi hướng, thập hành, thập chủ đó, rồi mới vào cho tới địa tiền. Đó là địa tiền, nó mới vào đi sơ địa, nhị địa, tam địa, cho đến thập địa rồi đẳng giác. Phải trải qua những yếu tố như vậy tu. Nếu mà cứ phân loại mà tu sơ sơ lại lại như mình thì cũng phải Đức Phật thì ba đại tăng kỳ kiếp, mình thì chắc chín đại tăng kỳ kiếp. Trải qua 11 khóa học rồi mà bồ đề tâm của mình thì dù như là nếu mà cứ ngồi suy nghĩ trong một năm, cái bồ đề tâm nó hiện khởi được mấy lần. Nó ví dụ như vậy, khi hành Phật sự, khi giao tế với người, bồ đề tâm của mình nó phát hiện được bao nhiêu lần, hay là chỉ tình cảm phát hiện, hay là chỉ có sự thương, sự ghét phát hiện, hay là chỉ thích những cái tình cảm nào đó mà không thích tới những cái trí tuệ nào đó. Cho nên vì như thế đó mà lâu lắm mới an trụ. Thì trở lại đến cái nguyện thứ tư này, bất cứ một chúng sinh nào có nhân duyên với lại Đức Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang, thầy đều bị cái sức phương tiện và cái sức trí tuệ của Đức Phật Dược Sư này khiến cho an định ở trong đại thừa. An, tất cả đều an định ở trong đại thừa. Và vì như vậy thì điều nguyện thứ tư này chính là một cái tinh thần của Pháp Hoa Kinh, tức là tất cả đều thành Phật đạo hết ạ, và không có một con đường nào khác. Cho nên tụ chung để nói, mở đầu với những cái nhân duyên nào gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là đến với tính cách rằng là hãy còn tư tưởng của Thanh Văn Thừa, hay là vẫn còn cái tư tưởng của phàm phu, nhưng mà khi đục tiếp xử với lại Đức Phật Dược Sư rồi không thoát được cái đó, chứng tỏ cái trí tuệ của Ngài nhiễm hết chúng sinh, và chứng tỏ là chúng sinh không nhiễm nổi Ngài với cái trí tuệ như vậy. Cho nên nói rằng là, cho nên cái nguyện thứ ba mới nói là vô lượng trí tuệ, vô lượng thiện xảo, để khiến cho hết thảy chúng sinh đều được tự tại như ý. Như ý đó là như ý như hôm qua nói, như ý tứ thiệp. Như ý này là, như ý đây là an lạc, là độ hóa chúng sinh, là thấy được mọi sự thiệt, là an lạc thực sự. Cho nên nếu mà mình cứ nghĩ theo con cuộc đời á, thì mình không hiểu được Phật pháp là gì vậy. Thì dù mình cứ nghĩ là như ý thì mình bảo, như hôm qua tôi ví dụ mình tụng kinh xong bảo của tôi tụng kinh rồi mà cái ước nguyện đó của mình nó chưa có thành đó. Hay hoặc là mình nói là có phước thì tại sao mình không được người ta giúp đỡ đó. Nhưng mà quên đi là phước dưới mắt Đức Phật nhìn như vậy, Đức Phật nhìn cái chân thiệt phước, Đức Phật nhìn thấy cái chân thật như ý, chứ Đức Phật không nhìn cái giả. Cho nên vì vậy bà Võ Tắc Thiên bán đi nghe hiền thủ, là đệ tam tổ của Hoa Nghiêm Tông, là một vị cao tăng thuyết pháp, xong bá xúc động vì bá hiểu được cái chân thật. Cho nên bá mới nói là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, chứ không phải là chỉ nguyện giải Như Lai nghĩa. Nghĩa chân thật, tại vì nhiều nghĩa, có nghĩa của tiểu, có nghĩa của đại, có căn cơ nữa. Cho nên nguyện mình là căn cơ của đại thọ. Căn cơ đó là căn cơ của chân thật, căn cơ gọi là hiểu được nghĩa chân thật. Cho nên kinh điển đại thừa cũng vô lượng nghĩa mà, thì xin hiểu nghĩa chân thật, hiểu chân thật nghĩa. Tại vì bá đọc cao tăng và gặp thánh tăng và ngài hiền thủ, cho nên khi nghe thuyết pháp mà mới tán thán như vậy. Thế thì ở cái điểm này mà ngài Ngọc Lâm tán thán như vậy thì kinh này rõ ràng là một kinh điển liễu nghĩa và thành Phật. Như vậy thì những cái người mà tu có nhân duyên với Đức Phật Dược Sư thực sự, những người có nhân duyên Đức Phật Dược Sư thực sự, thì khi tụng kinh này tự nhiên sẽ an, được an lập, an định ở trong đại thừa. Có nghĩa là luôn luôn phát tâm và lập nguyện như ngài Dược Sư này thường cứu độ chúng sinh. Và những cái nguyện kế tiếp, những cái nguyện kế tiếp từ nguyện thứ 6 trở đi là vì thấy chúng sinh trong cảnh khổ đế, mà phát tâm độ, đó chính là động lực tu hành. Mình có động lực tu hành nhiều lắm, có khi động lực tu hành của mình là vui quá, đến chùa thấy vui quá, chứ không phải là cái gì khác. Có người, nhưng mà nói gì nói, dù mình đến chùa, dù mình đến cái đạo, dù mình đến cái Phật pháp bằng động lực nào đi chăng nữa, cũng còn hơn là không đến vì không phải một động lực nào hết. Có thể đi tu để chỉ vô chùa ăn chuối cũng được nữa. Tại vì trước sau gì có người đi tu bảo là đi tu là vô chùa ăn chè ngon quá. Nhưng mà dù với bằng cái nào chăng nữa, hễ mà đã đụng với Đức Phật rồi, trước sau cũng bị Đức Phật hiện hóa. Cho nên dù đến với Đức Phật bằng phương tiện dở nhất đi, vẫn còn phước báo hơn rằng là không có một phương tiện nào để đến với Đức Phật. Cái đó mới thảm. Cho nên không sao đâu, vui quá đến chùa cũng được. Cho nên chùa cũng phải làm vui cho mọi người đến. Chùa cũng phải làm mấy đó, chùa cũng phải vui chơi này cho mọi người, người ta đến, cứ đến đi. Đó. Đến đi, rồi cứ nếm đi. Đó. Rồi thì sẽ bỏ không được. Nói ví dụ như thế. Thế thì như thế thì thấy rõ ràng rằng là thế người nào có thực sự có nhân duyên với Đức Phật Dược Sư đúng nghĩa thì tụng kinh Dược Sư này giống như Ngọc Lâm Quốc Sư vậy đó. Đó. Thì sẽ thấy được cái ý, cái giá trị thâm sâu của kinh này. Và thấy rằng là mình tu kinh này cũng như tu Pháp Hoa, cũng như tu Viên Sát, cũng như tu Tỉnh Xanh. Đều cái ý nghĩa, đều rằng là liễu nghĩa hết, là đều đưa đến đó. Nhưng mà sở dĩ cái mà trong mấy kinh này không có nói đến điểm đó là bởi vì căn cơ chúng sinh còn yếu lắm, mà nếu bây giờ Đức Phật đòi hỏi cao quá là sợ chúng sinh sợ. Cho nên vì vậy mà Niết Bàn và Pháp Hoa nói cuối cùng ở trong đời là bây giờ học quá rồi, cũng như là cũng giống như là 16 năm trước cái khóa đầu tiên ở bên Thánh Anh. Nếu mà nghĩ lại thì cái đô đó nó yếu xìu với cái đô rồi hiện tại. Cái đô hiện tại này cái lượng của thuốc nó mạnh ghê lắm, cái hồi xưa cái lượng của thuốc nó chút chút cả. Đó. Nó có chút chút cả. Thì dĩ nhiên như tôi nói cứ phải đi càng đi nó thì nó mới càng thêm mạnh. Đó. Cho nên những cái khóa hồi xưa học nhẹ nhàng lắm, học những cái gì đó sơ đẳng sơ gì nhẹ nhàng lắm. Đó. Còn bây giờ thì tương đối rằng là trình độ mạnh ra với lại đại cái đại chúng nhiếp. Cho nên một người nào mới nhảy vô cũng chịu nổi cái đô này, là tại vì nó được cái quay lực của đại chúng nó nhiếp. Cho nên khi mình vào trong mấy cảnh như vậy, tự nhiên mình cũng nhiếp theo, mình cũng hòa theo. Đó là cái nói là tại sao một khi mình vãng sinh, mình đặt chân lên trên cảnh giới tịnh độ của mười phương chư Phật, tự nhiên mình khác hẳn thôi. Tự nhiên mình khác hẳn thôi à? Tự nhiên mình mạnh hơn nhiều lắm. Thế như vậy đây, cái nguyện này thì chỉ thấy rằng là nguyện làm cho mình định ở trong đó, không bao giờ lìa bỏ, không thối thất, chỉ có cái con đường để mà ngộ nhập vào Phật chi kiến thôi. Sau khi được khai thị Phật chi kiến rồi thì bắt đầu nhập vào Phật chi kiến. Khai thị là dùng huệ khai thị và khiến cho họ phát khởi cái sức thắng giải đó rồi thì họ định, tức là họ nhập. Sau khi ngộ rồi nhập vào Phật chi kiến. Nguyện thứ năm là huệ định rồi. Nguyện thứ năm, ta nguyện đời sau khi thành đạo Bồ Đề, nếu có chung hữu tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của tôi mà tu hành hạnh thanh tịnh, thì tôi khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ, cả tam tụ tịnh giới. Nếu có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi được nghe danh hiệu tôi thì trở lại được thanh tịnh khỏi xa vào đường ác. Bây giờ đến thì rõ ràng giới đó, tức là huệ phải định giới. Cho nên vì vậy ba cái nguyện thứ ba, thứ tư và thứ năm này được coi rằng là động lực phát sinh Đức Phật Dược Sư khi tu hành, khi phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo mà phát ra ba cái nguyện ba, bốn và năm này là từ cái động lực của sự tu giới định và huệ. Cho nên nói là từ đạo đế mà lập. Cho nên chúng sinh vô lượng vô biên ở trong cái giáo pháp của ngài á, những chúng sinh thuộc sự giáo hóa của Ngài, thuộc sự dạy dỗ của Ngài, tức là thuộc cái nhân duyên của Ngài, mà tu hành thanh tịnh, theo hạnh thanh tịnh, theo phản hạnh. Trong cái chính bản là nói theo phản hạnh, thì phản hạnh đó là cái nghĩa đó là hạnh thanh tịnh, thì tôi khiến cho tất cả đều được cái giới pháp hoàn toàn đầy đủ, tức là đều đắc được xứ thể, đủ hết tam tụ định giới. Thì mình tam tụ định giới đại khái mình biết hết, tức là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiếp ích tu tình giới. Nhiếp thiện pháp giới tức là làm các điều thiện, nhiếp luật nghi giới là đoạn ác, và nhiếp ích tu tình giới là độ như thế chúng sinh. Thì đại thừa bồ tát giới lấy cái nhiều ích hữu tình giới đó làm chính, hai cái kia là trợ lực, vì độ chúng sinh mà mới đoạn ác, mà mới hành thiện, lấy cái mục đích đó làm chính, mục đích mà nhiều ích hữu tình đó. Thì tất cả chúng sinh nó đều hoàn thành đầy đủ tam tụ tình giới, tức là các chúng sinh tu ở trên đó vì nhờ được định ở trong Bồ Đề Tâm, định ở trong Đại Thừa Phật Pháp. Vì định ở trong Đại Thừa Phật Pháp cho nên năng thành tựu được tam tụ tịnh giới. Tại vì mình nói theo cái sự mà phương tiện thiết lập để mà tu hành cho chúng sinh á, thì giới, định và huệ. Nhưng mà một khi mà giới đắc thì định đắc, huệ đắc. Và ngược lại, nếu mà huệ phát sinh thì định sinh và giới sinh. Cho nên Đức Phật khi tu hành chưa có ai chỉ bày, Đức Phật là bậc vô sư mà thành. Cho nên khi Đức Phật tu hành như vậy không ai chỉ bày, thì Đức Phật tu định và huệ. Bởi vì tu định huệ của Đức Phật thành cho nên giới thành, cho nên giới thành tựu. Cho nên một khi mà huệ thành thì định và giới thành. Nhưng mà chúng sinh không đủ cái lực để vào huệ như Đức Phật, cũng như là chúng sinh không đủ cái lực như là lục tổ huệ năng, hoặc là không cần phương tiện mà vào thành trực chỉ nhân tâm, vào thành với lại cái bản tính giác của mình, cái tính giác của mình vốn có mà trực chỉ nó thấy được, còn mình không thể thấy được, mình phải theo tư lớp, giống như kinh Viên Giác diễn bày. Kinh Viên Giác diễn bày như vậy đó, mà khi ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về sự giác, thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về cái tính giác đó, thì ngài Phổ Hiền mới thưa thỉnh rằng bảo rằng là nếu bây giờ không thiết lập một cái thứ lớp lang tu hành thì chúng sinh không thể nào mà giác ngộ nổi. Cho nên xin Thế Tôn từ bi ở cái chỗ không phương tiện, Đức Thế Tôn từ bi thiết lập thiện xảo phương tiện cho chúng sinh tu hành. Thì Đức Phật mới từ cái chương của ngài Phổ Hiền trở đi là Đức Phật mới bắt đầu thiết lập phương tiện. Còn cái chương đầu tiên là đối thoại với một vị trí tuệ bậc nhất ở trong hàng ngũ Bồ Tát, đó là ngài Văn Thù Sư Lợi, thì giác nó không có phương tiện. Thế mà tạm thời trong cái chốn không phương tiện nó phải thiết lập phương tiện. Và huệ năng theo như bình thường là chứng kinh kim cương á, chứng ngộ nhiều kinh kim cương á, và như vậy thì kinh kim cương trùng với kinh Viên Giác lắm. Thực ra những điều mà huệ năng hiểu biết và trình bày và nói và giảng dạy nó hệt với kinh Viên Giác à, nó hệt với lại cái chương đầu tiên là chương của ngài Văn Thù Sư Lợi đối thoại với Đức Phật, hệt y chang à. Nhưng mà như vậy thì thấy kinh kim cương cũng hệt, hay là nói chung rằng là kinh điển đại thừa, nếu mà một cái người nào mà có một cái nhân duyên thù thắng với nó, tức là có trí tuệ cao á, thì đúng hệt như Đức Phật nói, đồng một vị không sai khác. Cho nên huệ năng sau khi ngộ được kim cương thì ngộ được tất cả các kinh. Vì vậy mà bạn đi vô tần tàng tới hỏi giáo nghĩa của kinh thì tổ bảo rằng là bà đọc ra đi, rồi tôi giải thích, tại vì tôi không biết đọc. Bà bảo là tổ không biết chữ làm sao mà giác ngộ. Ngài nói là chư Phật diệu lý phi quan văn tự, là cái diệu lý của Đức Phật chẳng ăn nhầm gì tới văn tự hết á, cái trí tuệ. Tại vì Huệ Năng cũng nhấn mạnh là ta từ một bát nhã mà chứng được 84.000 bát nhã, tức là từ một kinh. Cho nên ý, cho nên xưa nay tôi thường nói là nếu quả tình mình học mà mình hiểu á, mình hiểu đúng nghĩa đó, thì một kinh hiểu rồi các kinh kia hiểu hết. Mà nếu học kinh này mà ngỡ là hiểu rồi mà sang kinh kia vẫn ù cả cả, đó là chưa có hiểu. Tại vì cái sao nghĩa nó thực sự ra đó, cho nên chỉ cần phát để tâm tu bồ đề tâm một đổi cho nó quen đi, thì kinh nào mình cũng nhìn ra được cái liễu nghĩa của nó hết ạ. Mình cũng thấy được những cái tính chất liễu nghĩa. Ở đây mình cũng nhìn thấy, nhưng mà tổ nhìn thấy, cao tăng nhìn thấy. Thành ra một khi mà mình thấy họ trình bày cái kiến giải của họ cho mình nghe cái kinh đó, thì tự nhiên mình thấy kinh nó rất khác. Đó. Nó khác với xưa nay mình nhìn. Nói ví dụ như vậy. Thế thì cái kinh này do vì nhân vì rằng là có huệ có định, cho nên các chúng sinh có nhân duyên ở đó, thầy tự dưng ra là sống đúng theo tinh thần của giới. Tại vì nhờ khi nào cũng định ở trong Bồ Đề Tâm cho nên sống đúng trong tinh thần của giới ghê lắm. Là vô nhiễm cho nên ác không sinh. Vì vô nhiễm như vậy cho nên thiện thường năng phát sinh. Vì vô nhiễm như vậy cho nên có năng lực mới độ sinh được. Phải nhiễm là độ không được. Và Bồ Đề Tâm là một cái lực vô nhiễm mạnh ghê lắm. Để cho cái người tu hành bảo vệ Bồ Đề Tâm như cái chiếc áo giáp. Để mà ngăn chặn tất cả những cái đao gươm hoặc là độc khí ở bên ngoài nó thâm nhập vào trong thân tâm của cái người mặc nó. Cho nên vì như thế chúng sinh ở nơi đó tu hành tự nhiên nó thanh tịnh và nó giữ được phản hạnh và thành tựu được tam tụ tịnh giới. Cho nên bất kể những cái quốc độ nào đó thuộc về tịnh độ của 10 phương chư Phật, đại chúng ở đó đều như vậy. Chỉ có ở cái thế giới Ta Bà này là như tôi cũng có đề cập đến, tại vì thế giới Ta Bà này là bất định tính, tất cả chúng sinh có hành thiện hành ác, cho nên vì vậy cái cảnh giới nó có như thế. Cho nên chúng sinh thâm tín Đức Phật cũng vậy, cái lực thâm tín cũng vậy, cũng có khi thâm tín, có khi không thâm tín. Có khi cái thời kỳ thâm tín Đức Phật, chúng sinh ở đây vì Đức Phật cho rằng là khó độ, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được chư Phật trong 10 phương khen ngợi, như ở trong kinh A Di Đà nói, khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng là nó có thể ở nơi ngũ trược các thế mà hành thử nan sự, làm được cái chuyện khó làm này, đó, cho nên mới ca ngợi chư Phật trong các cõi, mới ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì chúng sinh ở đây khó độ. Chúng sinh ở đây thời kỳ chính pháp và tượng pháp, thời kỳ chính pháp của các thế giới tịnh độ khác kéo dài vô lượng, còn thời kỳ chính pháp ở đây kéo dài có mấy chục năm mà, 49 năm mà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn rồi thì tượng pháp cũng chỉ kéo dài được 500 năm, và sau đó là mạt pháp. Mà điều đó rất là trúng, tại vì tâm tư của chúng sinh mạt pháp nhanh lắm. Đó là nói chung, nói tổng chứ còn nói riêng có mỗi người thì tôi thường nói đó. Khi mà mình vân tập vô một cái đạo tràng nào đó, đây là thời kỳ chính pháp của mình.